suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài vị giáo hoàng của những người tin lành. Tiếp theo đó là các tiết mục thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ ngày lập tông tòa Thánh Phêrô Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Anh chị em thân mến! Đức Giáo Hoàng không chỉ là vị lãnh đạo tinh thần của các tín hữu Công giáo, mà còn có những ảnh hưởng đáng kể đến các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa trên thế giới. Bởi vậy, trong lịch sử đã có những lúc các vua chúa, các gia đình có quyền thế muốn nhúng tay vào việc bầu chọn giáo hoàng. Đọc trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng có một người xác tín sẽ theo thầy cho đến tận cùng, nhưng rồi thối lui, trốn chạy. Có người đã chối thầy, nhưng rồi can đảm sám hối ăn năn. Con người đó là Simon Phêrô, vị thánh mang thân phận yếu đuối của kiếp người, nhưng đã dám đứng lên làm lại cuộc đời. Tình yêu Chúa đã chiếm ngự con người của thánh nhân. Đức Giêsu không gọi một người tài năng, nhưng chọn một người bình thường làm đầu giáo hội. Nơi Thánh Phêrô, Chúa Giêsu thấy một tình yêu chân thành và nhiệt tâm với sứ vụ. Tình yêu Chúa đã biến đổi con người Ngài trở thành lợi khí đem nhiều người về với Chúa và với giáo hội. Chúa Giêsu vẫn luôn kêu gọi chúng ta mỗi ngày. Điều quan trọng là chúng ta phải biết bỏ qua những tiếng ồn của cuộc sống và biết lắng đọng tâm hồn để lắng nghe rõ tiếng gọi của người hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim yêu thương và can đảm, để chúng con có thể trung tín và phó thác làm chứng cho Chúa trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chẳng niềm xin con, xin theo Thầy. Dù khi thân con đang đau, dù bao gian nguy quay vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyền sẵn son niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin hóng hối, con quyết theo Thầy. Xin mình Thầy có những lời ban phúc trường thầy. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin hóng hối, con quyết theo Thầy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Khai mạc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn. Sáng ngày 20 tháng 2 vừa qua, công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn đã khai diễn tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và khoảng 150 Hồng Y. Trong số các tham dự viên cũng có 18 tiến chức Hồng Y. Ngoài ra có nhiều Hồng Y vì lý do già yếu bệnh tật hoặc vì lý do khác không đến tham dự, trong đó có Đức Hồng Y Việt Nam, Doan Bautista Phạm Minh Mẫn. Nếu kể cả 19 Hồng Y mới, thì Hồng Y Đoàn lên đến 218 vị. Công nghị bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng với kinh giờ 3. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào mừng tất cả các Hồng Y, đặc biệt là các vị được phong Hồng Y vào ngày thứ Bảy 22 tháng 2. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến đề tài của khóa họp 2 ngày về gia đình và nói, trong những ngày này, chúng ta đặc biệt suy tư về gia đình là tế bào cơ bản của xã hội nhân loại. Ngay từ đầu, Đấng Tạo Hóa đã chúc lành cho người nam và người nữ để họ sinh sản ra nhiều trên trái đất. Và như thế gia đình trên thế giới tượng trưng sự phản ánh Chúa Ba Ngôi và duy nhất. Suy tư của chúng ta sẽ luôn để ý đến vẻ đẹp của gia đình và hôn nhân, sự cao cả của thực tại nhân trần này, vừa đơn sơ nhưng cũng rất phong phú, được hình thành nhờ vui mừng và hy vọng, cơ cực và đau khổ, cũng như trọn cuộc sống. Chúng ta sẽ tìm cách đào sâu thần học về gia đình và việc mục vụ chúng ta cần thực hiện trong hoàn cảnh ngày nay. Chúng ta thực hiện điều này theo chiều sâu và không rơi vào những trường hợp lẻ tẻ, những nố lương tâm. Vì làm như thế chắc chắn nó sẽ hạ thấp trình độ việc làm của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng gia đình ngày nay bị coi rẻ, bị ngược đãi. Và điều chúng ta được yêu cầu thực hiện đó là nhìn nhận rằng thành lập một gia đình, làm gia đình ngày nay thật là điều chân thiện mỹ dường nào. Gia đình thật là điều không thể thiếu được đối với đời sống của thế giới và tương lai của nhân loại. Chúng ta được yêu cầu làm nổi bật kế hoạch rạng ngời của Thiên Chúa về gia đình và giúp đỡ các đôi vợ chồng vui sống kế hoạch đó trong cuộc sống của họ, tháp tùng họ giữa bao nhiêu khó khăn. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, vì sự đóng góp quý giá cho công nghệ hồng y này qua bài thuyết trình dẫn nhập của Ngài về tin mừng gia đình. Đức Hồng Y Niên trưởng Sodano đã nhắc đến Đức Hồng Y tân cử Loris Capovilla, 98 tuổi, nguyên bí thư của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23, không đến Roma được để nhận mũ đỏ Hồng Y trong công nghị sáng thứ Bảy 22 tháng 2 tại đền thờ Thánh Phêrô vì tuổi già sức yếu. Mọi người đã nhiệt liệt chào Đức Hồng Y Capovilla. Gần trọn phiên họp ban sáng được dành cho bài gợi ý dài của Đức Hồng Y Casper. Văn bản bài này dành cho các Hồng Y nên không được phổ biến. Nhưng cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong phần kết luận, Đức Hồng Y Casper nói với các Hồng Y rằng, chúng ta phải lấy một điểm khởi hành tích cực và tái khám phá, cũng như loan báo tin mừng gia đình trong tất cả vẻ đẹp của tin mừng này. Sự thật có sức thuyết phục nhờ vẻ đẹp của nó. Chúng ta phải góp phần bằng lời nói và sự kiện làm sao để con người tìm được hạnh phúc trong gia đình, và làm sao họ có thể làm chứng về niềm vui ấy cho các gia đình khác. Chúng ta phải hiểu gia đình một cách mới mẻ như giáo hội tại gia, làm cho gia đình thành con đường ưu tiên trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng, canh tân giáo hội, một giáo hội lữ hành nơi dân chúng và với dân chúng. Trong gia đình người ta cảm thấy thoải mái như ở nhà, hoặc ít là họ tìm một nhà trong gia đình. Trong các gia đình, giáo hội gặp gỡ thực tại sự sống, và vì thế gia đình là phương pháp kiểm chứng việc mục vụ và là một điều cấp thiết trong công trình tái truyền giảng tin mừng. Gia đình là tương lai và cũng là con đường tương lai cho giáo hội. Sau bài thuyết trình của Đức Hồng Y Casper, có hai Hồng Y lên tiếng phát biểu, mỗi vị chừng 5-10 phút. Phiên họp kết thúc lúc 12 giờ rưỡi. Các Hồng Y tiếp tục lên tiếng trong phiên họp ban chiều, từ 4 giờ rưỡi đến 7 giờ tối. Hai phiên họp ngày 21 tháng 2, sáng và chiều, cũng theo thời biểu đó, và dành cho các bài phát biểu của các Hồng Y. Tin Roma. Trong thánh lễ đồng tế với các Hồng Y cố vấn, Đức Thánh Cha nói rằng, sự kiên nhẫn của dân Chúa giúp giáo hội tiến bước. Dân Chúa chịu đựng những thử thách của cuộc sống hàng ngày với niềm tin và sự kiên nhẫn. Đó là những gì giúp cho giáo hội tiến bước. Sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đồng tế với các Hồng Y cố vấn tại nhà nguyện Thánh Marta. Trong bài giảng của Ngài, Đức Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét về thư Thánh Giacôbê, trong đó có đoạn viết: bất cứ khi nào anh em phải đối mặt với các thử thách đủ loại, hãy coi đó đơn thuần chỉ là một niềm vui. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sự kiên nhẫn không có nghĩa là thối lui, và đó là điều làm chúng ta trưởng thành khi chúng ta can đảm đối mặt với các thử thách bằng đức tin của chúng ta. Ngài nói, những ai muốn có mọi sự ngay lập tức, những kẻ không biết đến sự khôn ngoan của đức nhẫn nại và sự bền đổ, thì không khác gì một đứa trẻ hư hỏng. Loại người như thế chưa trưởng thành và không có khả năng đối mặt với cuộc sống đang diễn ra trong thực tế. Một cám dỗ khác cho những ai không có đức kiên nhẫn là sự lung lay đức tin hay thái độ bất tín khi họ không có được những gì họ muốn ngay lập tức, như trong trường hợp của những người biệt phái, là những kẻ đã xin Chúa Giêsu cho một dấu lạ trên trời. Họ muốn Chúa Giêsu thực hiện một điềm lạ để cho thấy rằng Thiên Chúa đã sai Ngài đến. Đức Thánh Cha nói tiếp, họ nhầm lẫn cách hành xử của Thiên Chúa với cách thức của một thầy phù thủy. Nhưng Thiên Chúa không hành xử giống như một thầy phù thủy. Thiên Chúa có cách riêng của Ngài, và Thiên Chúa rất kiên nhẫn. Mỗi lần chúng ta nhận bí tích hòa giải, là chúng ta hát một bài thánh ca tán tụng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Chúa vác chúng ta trên vai Ngài đầy kiên nhẫn. Kitô hữu phải sống cuộc đời mình với âm nhạc của sự kiên nhẫn, vì đó là âm nhạc của cha ông chúng ta, của dân Thiên Chúa, của những kẻ tin vào lời Người, là những người giữ trọn điều Chúa đã truyền cho tổ phụ Abraham của chúng ta. Hãy tiến bước trước thiên nhân ta không chút kỳ ố. Trích dẫn thư Thánh Tông đồ Giacôbê, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, dân Thiên Chúa đã phải chịu đựng và đã bị bách hại, nhưng họ có niềm vui khi trông đợi những lời hứa của Thiên Chúa. Đây là một hình thái của sự kiên nhẫn mà chúng ta phải có khi phải đối mặt với thử thách và gian truân. Đó là sự kiên nhẫn của một người trưởng thành, sự kiên nhẫn khi Thiên Chúa mang vác chúng ta trên vai Ngài. Đức Thánh Cha đã hướng suy nghĩ của Ngài đến những người Ngài đã gặp gỡ khi thăm các giáo xứ, những người phải đối mặt với các vấn đề và chịu đựng, những người có con em tàn tật hoặc đau yếu, những người đang tiến về phía trước trong cuộc sống của họ với sự kiên nhẫn. Đức Thánh Cha nói, họ không đòi dấu lạ nào cả, họ biết cách đọc các dấu chỉ thời đại. Họ biết khi cây vả nở hoa thì mùa xuân đang đến. Những người muốn có một dấu lạ từ trời không biết làm sao đọc được các dấu chỉ thời đại. Đó là lý do tại sao họ không nhận ra Chúa Giêsu. Kết luận bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi những người đau khổ nhưng không héo hắt nụ cười đức tin. Những ai vẫn đang hân hoan trong đức tin, đó là dân Thiên Chúa, trong các giáo xứ, trong các tổ chức của chúng ta. Rất nhiều trong số họ đang giữ cho giáo hội tiếp tục tiến bước với sự thánh thiện hàng ngày của họ. Hỡi anh em, bất cứ khi nào anh em phải đối mặt với các thử thách đủ loại, hãy coi đó đơn thuần chỉ là một niềm vui. Vì anh em biết rằng, thử thách đức tin sản sinh sự bền đổ. Hãy kiên trì hoàn thành công việc của mình, để anh em có thể trưởng thành và hoàn thiện, không chút tỳ ố. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu lãnh nhận bí tích hòa giải. Trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu hành hương sáng ngày 19 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích về bí tích hòa giải và mời gọi các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích này. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về các bí tích và trình bày về bí tích giải tội. Ngài nói, qua các bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội thêm sức và mình Thánh Chúa, có người còn nhận sự sống mới trong Chúa Kitô. Giờ đây, sự sống này chúng ta mang trong bình sành. Chúng ta còn phải chịu cám dỗ, đau khổ, sự chết và do tội lỗi. Thậm chí, chúng ta có thể đánh mất cả sự sống mới nữa. Vì thế Chúa Giêsu đã muốn giáo hội tiếp tục công trình cứu độ của Ngài cho các chi thể của mình, đặc biệt là với bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Hai bí tích này có thể được gọi chung là các bí tích chữa lành. Bí tích hòa giải là một bí tích chữa lành. Khi tôi đi xưng tội là để chữa lành linh hồn tôi, chữa lành con tim tôi, vì một số điều tôi đã làm khiến cho tôi không được khỏe. Hình ảnh Kinh Thánh diễn tả tốt đẹp nhất mối liên hệ sâu xa của hai bí tích này, chính là giai thoại về việc tha thứ và chữa lành người bất toại. Trong đó Chúa Giêsu tỏ ra Ngài là bác sĩ của các linh hồn và thân xác. Bí tích thông hối và hòa giải phát sinh trực tiếp từ mầu nhiệm phục sinh. Thật vậy, chiều ngày lễ vừa qua, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ đang ở trong nhà tiệc ly khóa kín, và sau khi chào họ bằng câu bình an cho các con, Ngài thổi hơi vào các ông và nói: các con hãy nhận lấy Thánh Linh, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Đoạn này tỏ cho chúng ta thấy năng động sâu xa nhất chứa đựng trong bí tích ấy. Thứ hai, sự kiện ấy nhắc nhớ chúng ta rằng chỉ khi nào chúng ta để cho mình được hòa giải trong Chúa Giêsu với Chúa Cha và với anh em mình thì chúng ta mới có thể được thực sự sống trong bình an. Và điều này tất cả chúng ta đều cảm thấy trong tâm hồn khi chúng ta đi xin tội với một gánh nặng đè trong tâm hồn, có phần đau buồn. Khi chúng ta cảm thấy ơn tha thứ của Chúa Giêsu, chúng ta được an bình. Niềm an bình trong tâm hồn mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban cho chúng ta. Trong lịch sử, việc cử hành bí tích thông hối đã tiến từ một hình thức công khai đến hình thức xưng tội cá nhân và kín đáo. Nhưng điều này không được làm mất chiều kích giáo hội, vốn là bối cảnh sinh tử của bí tích này. Thực vậy, chính cộng đồng Kitô là nơi trong đó có Thánh Linh hiện diện. Ngài đổi mới các tâm hồn trong tình yêu Thiên Chúa và biến tất cả mọi anh em thành một cộng đoàn duy nhất trong Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, không phải chỉ xin Chúa tha thứ trong tâm trí mà thôi, nhưng còn cần khiêm tốn và tín thác xưng thú các tội của mình với vị thừa tác viên của giáo hội. Trong việc cử hành bí tích thông hối, vị linh mục không chỉ đại diện Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn đại diện toàn thể cộng đoàn, nhìn nhận mình ở trong sự mỏng manh yếu đuối của mỗi phần tử. Giáo hội cảm động lắng nghe sự thông hối của phần tử ấy, hòa giải với hối nhân, khích lệ và tháp tùng họ trong hành trình hoán cải và trưởng thành về mặt con người và Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: các bạn thân mến, cử hành bí tích hòa giải có nghĩa là được ôm ấp trong một vòng tay nồng nhiệt. Đó là vòng tay của lòng từ bi vô biên của Chúa Cha. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn thật đẹp về người con bỏ nhà cha ra đi với tiền thừa tự. Anh ta phung phí hết tiền bạc, rồi khi không còn gì nữa, anh quyết định trở về nhà cha, không phải như người con, nhưng như một người đầy tớ. Anh ta cảm thấy bao nhiêu tội lỗi trong con tim, bao nhiêu tủi hổ. Điều ngạc nhiên là khi anh bắt đầu nói và xin lỗi, người cha không để anh ta nói. Cha ôm lấy con, hôn con và mở tiệc mừng. Cũng vậy, mỗi khi chúng ta xưng tội, Thiên Chúa cũng ôm lấy chúng ta. Thiên Chúa mừng lễ. Chúng ta hãy tiến bước trên con đường đó. Sau bài giáo lý trên, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các nhóm tín hữu hiện diện trong buổi đọc kinh. Ngài không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn dành thời giờ để chào thăm các hồng y, giám mục, các tín hữu, các bệnh nhân và những người tàn tật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài Vị Giáo Hoàng của những người tin lành do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo Hoàng của những người tin lành là tiêu đề của một bài xã luận của ông Michael Ware, cựu cố vấn tranh cử cho Tổng thống Obama. Tuy rằng, quan điểm của tác giả không nhất thiết là đồng điệu với người Công giáo chúng ta, nhưng chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một cái nhìn khác về Đức Giáo Hoàng của người tin lành. Bài viết do bạn Trần Mạnh Trác lược dịch. Nội dung bài báo như sau. Trong một thế giới hậu thế tục và hậu kỳ tô giáo ở Mỹ, người ta đã tưởng rằng xã hội không còn có thể có được những bậc vĩ nhân trên hai lĩnh vực tôn giáo và trên bình diện quốc tế được nữa. Thế mà lại xuất hiện một vị giáo hoàng Francisco, người từng chỉ được biết đến một cách mơ hồ, là tổng giám mục George Mario Bergoglio, đã trở thành một ngôi sao sáng chói, giống như một siêu sao nhạc rock mà người ta đã nghĩ là không còn có thể có trong môi trường tôn giáo nữa. Đức Thánh Cha Francisco đã tạo được một cự tọa rộng lớn, thân thiện tại Hoa Kỳ, và người Công giáo Mỹ đã tìm thấy một niềm hy vọng mới cho giáo hội của họ. Mặc dù người tin lành không thích thú gì trước sự nở rộ của giáo hội Công giáo, nhưng thực ra những người tin lành vẫn có thể dự phần vào sự thành công và vào sức quyến rũ của Đức Thánh Cha Francisco. Sự cất cánh tung bay của hiện tượng Francisco cho thấy rằng, trong thế kỷ mới này, người Kitô giáo vẫn có thể có một sự hiện diện và có thể gây tác động đến đời sống công cộng của Mỹ. Sức quyến rũ của Giáo hoàng Francisco dựa vào phương cách tiếp cận của Ngài là nhắm vào việc mục vụ, bao gồm những người khác biệt và sự khiêm tốn về chức vụ giáo hoàng. Ngài né tránh không sử dụng các đặc quyền thế tục giống như những vị tiền nhiệm. Thí dụ, Ngài chọn một tủ quần áo đơn giản và một chỗ ở và một chiếc xe ít sang trọng. Ngài tiếp cận nhiều người một cách bất ngờ, như việc Ngài rửa chân cho một cô gái Hồi giáo, gặp gỡ và ăn cơm với những người vô gia cư và những người sống bên lề xã hội. Ngài cho nhà báo vô thần Eugenio Scafari phỏng vấn, khuyến khích các bà mẹ cho con bú trong nhà thờ, và nói năng cách khiêm tốn khi đề cập đến chủ đề linh mục đồng tính. Nhưng có lẽ điểm nổi bật đã trở thành định nghĩa của triều đại Francisco vẫn là cách lãnh đạo về mục vụ của Ngài. Đây là một người đặt ưu tiên lên việc làm thế nào để cho người ta trải nghiệm sự sống đạo, và Ngài hiểu được rằng học thuyết mà không có kinh nghiệm thực tế thì rất là giới hạn. Sự thay đổi về nhận thức này đã được chính Ngài mô tả rõ ràng như sau. Điều mà giáo hội đang cần là khả năng chữa lành vết thương và hâm nóng trái tim của các tín hữu. Giáo hội cần sự gần gũi tiếp cận. Tôi coi nhà thờ như là một bệnh viện dã chiến sau một cuộc giao tranh. Thật là vô ích mà hỏi một người bị trọng thương rằng họ có độ cholesterol cao bao nhiêu và độ đường trong máu ra sao. Bạn cần chữa vết thương của họ đã, rồi sau đó chúng ta có thể nói về tất cả mọi thứ khác. Tấm gương lãnh đạo của Ngài, mặc dù không phải là chưa từng có, đã đánh trúng vào yếu huyệt của nhiều người Mỹ từng có nhiều hoài nghi về đức tin. Và do đó, sau nhiều thập kỷ suy giảm, người Công giáo Mỹ đang bắt đầu cảm thấy có một làn gió thuận thổi ở sau lưng. Trong lúc Giáo hoàng Francisco đang thành công giúp người Công giáo tìm lại vị thế của họ trong thế kỷ 21, thì những người tin lành đang cảm thấy rằng họ dần dà bị mất chân đấng. Các xu hướng về tôn giáo trong thập kỷ vừa qua là sự trỗi dậy của những người không tin, là những người không có tôn giáo nào cả. Đại đa số những người tin lành có thể là 71%, cảm thấy rằng tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ sẽ bị hạn chế hơn trong 5 năm tới. 32% người Tin Lành tin rằng đức tin đang mất dần ảnh hưởng ở Mỹ. Người Tin Lành cảm thấy họ bị áp lực trên tất cả mọi lĩnh vực như nhân số, tinh thần, chính trị và văn hóa. Chỉ mới 50 năm trước, John Kennedy, một người Công giáo, đã buộc phải đảm bảo với những người theo đạo Tin Lành ở Mỹ rằng ông sẽ không tìm kiếm lời khuyên từ Vatican nếu ông làm tổng thống. Thế mà ngày nay, nhiều người Tin Lành lại đang nhìn đến tấm gương của Giáo hoàng Francisco để tìm kiếm một lối đi cho họ trong quốc gia mới này. Ngài cống hiến một mô hình truyền giáo thú vị cho một số thế hệ Tin Lành trẻ đang học cách áp dụng trên một quy mô nhỏ hơn, với nhiều mức độ khác nhau, một cách âm thầm. Người ta có thể nhìn thấy ngay trong đường lối lãnh đạo của nhóm Focus on the Family là cách tập trung sự chỉ đạo và nhiệm vụ cốt lõi là phát triển các vấn đề về gia đình thay vì hoạt động như là một tổ chức vận động chính trị. Hay như Crusen Moore, tân chủ tịch Ủy ban Đạo đức và Tự do Tôn giáo của Liên hiệp Baptist miền Nam, chú trọng nhiều hơn đến niềm hy vọng và sự cam kết toàn diện. Nhiều làn sóng của các tổ chức Kitô giáo mới của thế kỷ 21 và những tổ chức khác cũng đang tìm cách đối diện với những thách thức của ngày hôm nay bằng những phương pháp sáng tạo hơn và thanh nhã hơn. Những loại người Tin Lành mới mẻ này tin rằng đức tin kiểu mù quáng theo lối bè phái của các thế hệ trước đã vĩnh viễn gây tổn thương cho giáo hội của họ. Câu hỏi mà họ đang thử nghiệm qua các công việc của họ và cũng là câu hỏi cốt lõi của giáo triều Francisco, đó là liệu rằng một sự bao dung hơn, mục vụ hơn, khiêm tốn hơn có đủ để duy trì một tiếng nói Kitô giáo mạnh mẽ trên thị trường cạnh tranh giữa các ý tưởng ở Mỹ không? Đức Thánh Cha Francisco một phần nào đã có sẵn một ưu thế là được tổ chức của Hội Thánh hỗ trợ trên nhiều phương diện quan trọng. Trong một quốc gia mà việc chỉ trích giáo lý Kitô giáo trở thành công khai hơn bao giờ hết, thì những nghi lễ và lịch sử của giáo hội Công giáo cung cấp một lời nhắc nhở về truyền thống của đức tin. Ngay cả nhiều người Tin Lành trẻ cũng cảm thấy họ đang cần có lời nhắc nhở này và đang tham gia một số nhà thờ đặt nghi lễ phụng vụ lên hàng đầu. Nhưng một số điểm mạnh của Công giáo không dễ dàng áp dụng cho người Tin Lành trong quan cảnh chính trị và văn hóa hiện tại. Ví dụ, người Tin Lành vì nhấn mạnh đến khả năng của cá nhân có thể giải thích Kinh Thánh, đã làm cho nhiều quan điểm của họ, dù là có gốc tích vững vàng trong lịch sử, trở thành chủ quan và không cần thiết đối với người bên ngoài. Trong khi đó, thì người Công giáo có thể dựa vào lịch sử và vào những thành quả đã đạt được bằng những giá đắt đỏ của giáo hội từ trước. Người Công giáo lại có một học thuyết xã hội đã được thể chế hóa qua nhiều thông điệp và tổng huấn và được xây dựng qua nhiều thiên niên kỷ. Cuối cùng, bởi vì giáo hội Công giáo có một người lãnh đạo rõ ràng, cho nên một sự thay đổi lãnh đạo có thể cung cấp một cơ hội tự nhiên để sửa đổi nhãn hiệu và sửa chữa lối đi trong phong cảnh văn hóa. Còn các giáo phái Tin Lành vì ít thứ bậc và ít ảnh hưởng lên các thành viên, thì việc lãnh đạo có vẻ như là ở trong một thị trường bị sức mẻ. Nhìn dưới một con mắt lạc quan nhất, thì điều này có thể tạo điều kiện cho phép các ý tưởng nổi bật được mau chóng thăng tiến lên cao, như nó cũng đã tạo điều kiện cho một nạn phân hóa và trớ trêu thay, vì thiếu một cơ cấu thống trị, bất kỳ một nỗ lực tự làm hại mình nào cũng đều trở thành chậm trễ. Sau sự nổi lên của hiện tượng Francisco, làm cho nhiều người Tin Lành tưởng tượng đến sự nổi lên của chính họ một cách dễ dàng hơn. Chúng ta cần lưu ý rằng, cảm tình của công chúng Mỹ dành cho Đức Giáo Hoàng Francisco không phải là kết quả của một sự đồng quan điểm giữa ngài và của họ. Đây là một giáo hoàng đang thúc đẩy việc truyền giáo cho những người ngoài Kitô giáo, đang tìm cách duy trì quan điểm của giáo hội trên nhiều vấn đề khác nhau, từ việc chuyển chức linh mục cho nữ giới cho đến vấn đề hôn nhân và phá thai, và là một người rõ ràng hoàn toàn sống trong tình yêu với Chúa Giêsu. Không biết rằng tuần trăng mật giữa người Mỹ và vị giáo hoàng này sẽ còn kéo dài được bao lâu. Đã có một số tiếng nói đặt câu hỏi liệu rằng cách tiếp cận của Đức Francisco là có đủ không, hoặc học thuyết Công giáo sẽ có thể làm suy giảm sự ngưỡng mộ rộng rãi với Đức Giáo hoàng hay không. Một số những người theo dõi tôn giáo đã có một cảm giác lo ngại, một loại linh cảm rằng những yếu tố giáo lý không được lòng dân cuối cùng sẽ bắt kịp với vị giáo hoàng. Tuy nhiên, cho tới nay thì hy vọng vẫn còn dậy đầy. Qua một năm giáo hoàng của ngài, người Mỹ đã dọn một phòng cho một vị giáo hoàng khiêm tốn, bao dung và một vụ này. Và trong khi ngài vẫn còn tiếp tục truyền cảm hứng cho người Mỹ, thì người Tin Lành vẫn còn có một sự tự tin và là còn một chỗ ở cho họ trên đất nước này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá khứ các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học thường khởi hành từ ý niệm chính trị về vương quyền như xảy ra trong lịch sử, rồi áp dụng cho Chúa Kitô và Đức Maria. Nghĩa là Chúa Kitô vua và Đức Maria nữ vương phải có ba quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp. Chẳng hạn đây đã là lập trường của thần học gia De Gruyter người Hà Lan. Việc gán cho Đức Maria cả ba loại quyền ấy đã khiến cho thần học gia Pongar phản ứng mạnh mẽ, khiến cho một số học giả bỏ kiểu tìm hiểu ý niệm về vua để tìm hiểu ý niệm về nữ hoàng. Hai học giả Francesa và Sebastian bỏ con đường lịch sử để theo con đường siêu hình, trong ý hướng xác định ý niệm đầu tiên và tự nhiên về vương quyền. Ông khám phá ra trong trường phái Thánh Thomas tiến sĩ hai yếu tố: sự ưu việt hay các ơn thiết định quyền tối thượng trên những người khác, và sự thống trị hướng dẫn thực hiện sự ưu việt ấy. Vì thế vương quyền của Đức Maria như là vương quyền của nữ vương được định nghĩa là sự tham dự hôn nhân vào sự ưu việt và quyền bính của nhà vua. Có các học giả khác thích tránh gán từ nữ vương cho Đức Maria bằng cách giản lược nó thành một biểu tượng, không phải trong kiểu diễn tả trực giác đầy ý nghĩa, nhưng là sự so sánh hay ẩn dụ không có sự thật. Nguy cơ lớn nhất mà các chuyên viên thánh mẫu học thường không tránh được đã là một sự bản thể hóa nào đó Đức Maria là nữ vương, được dự phóng vào một vùng tách rời khỏi dân chúa, hay ít nhất là không có liên hệ với điều kiện vương giả của tất cả mọi thành phần khác của giáo hội. Sự tách biệt khỏi vương quyền theo tinh thần tin mừng đã dẫn đưa tới chỗ quên đi các chiều kích khó nghèo và phục vụ là hai chiều kích nòng cốt của nó, và dẫn đưa tới các sự kiện khó chấp nhận. Chẳng hạn như tại Saragossa, bên Tây Ban Nha, vương miện của Đức Mẹ Pila có gắn tới 15.000 viên đá quý, trong đó có 3.000 hạt kim cương. Ngoài ra Đức Mẹ còn có 400 áo choàng may bằng vải dành cho hoàng gia, được dệt bằng chỉ vàng chỉ bạc và có viền vàng và bạc. Thêm vào đó là rất nhiều đồ trang sức và vòng vàng với ngọc trai và đá quý do nhiều vua chúa dâng kính. Chính vì thế nữ văn sĩ Marina Warner coi là gương mù gương xấu mọi lạm dụng lịch sử và mọi xa rời tinh thần tin mừng. theo bà thật khó mà tưởng tượng được một sự bóp méo diễn văn trên núi một cách tệ hại hơn với quyền bính tối cao của Đức Maria, khiến cho giàu sang, quyền bính và lòng tốt trùng với nhau. Để tránh các nguy hiểm đó, cần phải đưa ra một định đề kép, trở về với Thánh Kinh để hiểu vương quyền của Đức Maria trong bối cảnh vương quyền của Chúa Kitô, và chú ý tới nền văn hóa thời đại chúng ta để diễn tả bằng các từ vựng dễ hiểu hơn nội dung và ý nghĩa của Đức Maria nữ vương. Trước hết, Đức Maria là nữ vương trong nghĩa người tham dự vào vương quyền của dân Thiên Chúa. Vương quốc của Thiên Chúa được diễn tả ra nơi dân Israel có ơn gọi là một vương quốc tư tế, một quốc gia thánh thiện, như viết trong chương 19 câu 6 sách Lê-vi. Nó trở thành đề tài chính trong sứ điệp của Chúa Giê-xu và diễn tả nền tảng kỳ cựu nhất lời rao giảng của Người. Trình thuật cảnh Chúa Giê-xu khai mạc sứ vụ rao giảng của Người, Thánh sử Ma-cô ghi lại lời Chúa mời gọi: thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Quyền tối thượng này của Thiên Chúa đã được Chúa Giê-xu loan báo như là gần tới và hữu hiệu, gắn liền với con người và công trình của Người và đầy uy lực, đầy sức sinh động, giải phóng thế giới khỏi sự thống trị của Satan. Chính vì thế Chúa Giê-xu mới nói với người Do Thái, nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là vương quốc của Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Cũng với sức mạnh đó của thần khí, Chúa Giê-xu chữa lành mọi người ốm yếu tật nguyền và cống hiến ơn cứu độ cho họ. Vương quốc của Thiên Chúa trở thành một thực tại khi con người tiếp nhận ý muốn của Thiên Chúa và vâng theo với một sự hoán cải chân thành. Tóm tắt sinh hoạt của Chúa Giê-xu, Thánh sử Ma-thêu viết trong chương 4 như sau. Thế rồi Đức Giê-xu đi khắp miền Galilea, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt và người đã chữa họ. Giảng cho dân chúng, Chúa Giê-xu nói, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Học giả Smith đưa ra câu hỏi, nước Thiên Chúa là của ai? Và ông trả lời, nước Thiên Chúa trước hết là của Thiên Chúa, rồi của con người, nhưng chỉ của những ai có tinh thần nghèo khó, và của những ai bị bách hại vì công lý. Tuy nhiên đây không phải chỉ là việc tiếp đón quyền tối thượng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Thánh Kinh Tân Ước nói tới việc các môn đệ Đức Giê-xu tham dự vào quyền tối thượng ấy của Thiên Chúa, không phải chỉ trong thời cánh chung khi họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời và sẽ nhận triều thiên sự sống và triều thiên vinh quang, mà cả trong thời gian họ còn sống trên trần gian này nữa, khi được đưa vào vương quốc thánh tử chí ái. Các người được cứu rỗi sẽ tham dự vào nhiều cách khác nhau, vào Exousia, nghĩa là vương quyền của Thiên Chúa và của Chúa Kitô, có quyền tha tội, xua trừ quỷ dữ, chữa lành tật bệnh, hoạt động tông đồ và sống tự do như con cái Thiên Chúa. Các văn bản kinh thánh trên đây cho thấy rõ ràng điều kiện vương quyền của dân Thiên Chúa, bên trong đó cần phải hiểu tước nữ vương của Đức Maria. Thật vậy, Đức Trinh Nữ là thành phần của giáo hội và không được phép tách rời khỏi giáo hội nếu không muốn rơi vào các nội dung ít phù hợp hay trái nghịch với mặc khải tin mừng. Công đồng Trung Vatican II đã giải thích việc phục vụ vương quyền của các tín hữu như là sự thống trị tội lỗi, tháp nhập tinh thần Kitô vào trong các cơ cấu trần gian và sống sự tự do hoàn toàn như là con cái của Thiên Chúa. Số 36 hiến chế về giáo hội trình bày địa vị vương giả của các Kitô hữu và viết như sau. Chúa Kitô đấng đã hạ mình vâng lời cho đến chết, và vì thế người được Chúa Cha tôn vinh đã vào trong vinh quang nước người. Mọi vật phải suy phục người cho đến khi người cùng với mọi tạo vật suy phục Chúa Cha, để Thiên Chúa nên tất cả trong mọi người. Người cũng thông ban cho các môn đệ quyền bính đó, để họ được hưởng sự tự do vương giả và chiến thắng ách thống trị của tội lỗi nơi họ bằng một đời sống từ bỏ và thánh thiện. Hơn nữa, để khi phụng sự Chúa Kitô nơi tha nhân, họ khiêm nhường và kiên nhẫn dẫn đưa anh em mình đến cùng Đức Vua, đấng mà phụng sự người là thống trị. Thực thế, Chúa cũng muốn nhờ cả giáo dân để mở rộng nước người, nước của chân lý và sự sống, của ân sủng và thánh thiện, của công lý, tình yêu và hòa bình. Trong nước này, chính tạo vật cũng được giải thoát khỏi thân phận làm nô lệ sự hư đốn, để được hưởng tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa. Lời Chúa hứa thật trọng đại và lệnh người truyền cho các môn đệ thật lớn lao. Thực vậy, tất cả mọi sự đều thuộc về anh em, còn anh em thuộc về Chúa Kitô và Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa. Tiếp tục trình bày về bổn phận của tín hữu, tài liệu công đồng khẳng định rằng tín hữu phải giúp nhau sống đời thánh thiện nhờ những việc trần thế để thế gian thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô và đạt đến cùng đích một cách hữu hiệu hơn trong công lý, bác ái và hòa bình. Giáo dân giữ vai trò chính yếu trong việc chu toàn nhiệm vụ phổ quát ấy và phải sử dụng toàn lực và các khả năng chuyên môn làm sao để kỹ thuật và văn hóa nhân loại khai thác các tài nguyên, mưu ích cho mọi người và phân chia chúng một cách cân xứng hơn, làm sao để chúng giúp con người phát triển toàn diện sự tự do của mình. Tiếp đến số 36 hiến chế về giáo hội nhấn mạnh nhiệm vụ của Kitô hữu trước các thể chế và cảnh sống của thế giới gây nên dịp tội. Đó là phải góp sức cải thiện chúng để chúng phù hợp hơn với các tiêu chuẩn của đức công bình và giúp phát huy việc tập luyện các nhân đức. Khi hành động như thế, giáo dân làm cho các giá trị luân lý thấm nhập vào nền văn hóa và các công trình của loài người, chuẩn bị cho cánh đồng thế giới đón nhận lời Chúa. Tín hữu phải biết phân biệt đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong tư cách là phần tử của giáo hội, và đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong tư cách là phần tử của xã hội loài người, rồi cố gắng hòa hợp hai nghĩa vụ ấy với nhau, và phải nhớ rằng lương tâm Kitô phải hướng dẫn họ trong mọi lĩnh vực trần thế, vì không một hoạt động nào của con người, dù thuộc phạm vi trần thế, có thể vượt khỏi quyền thống trị của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu phải công nhận cho xã hội trần gian quyền điều hành theo những quy tắc riêng biệt vì lo lắng việc trần thế cách hợp pháp, thì việc loại bỏ tà thuyết chủ trương xây dựng xã hội bất cần đạo lý và chủ trương chống lại hay hủy diệt tự do tín ngưỡng của người công dân cũng thật rất là chính đáng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Sống kiên cường, nguyện đời con. trở thành tấm bằng để hiến cho đời, sẵn sàng ra khơi cùng gieo lời ân phúc. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quang lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi vơi khắp sáng ngàn. Dân ngài đời con nhỏ bé dâng lên trong tình yêu chưa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta tôn kính tòa thánh Phêrô, người đã được chọn làm thủ lãnh hữu hình của giáo hội. Thời giáo hội sơ khai, các Kitô hữu đông phương thường dâng lễ tạ mừng ngày Giáp Năm chịu phép rửa tội. Trong ngày này có nghi thức lặp lại lời khấn hứa khi chịu phép rửa tội và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã cho mình được trở thành con cái Chúa. Có thể nói đây là ngày sinh nhật thiêng liêng của người tín hữu. Cũng trong ý nghĩa đó, các giám mục cũng mừng ngày thụ phong của các ngài để ghi nhớ ấn tín trở thành mục tử chăm sóc đoàn chiên. Và sau khi các giám mục qua đời, các tín hữu vẫn giữ việc kính nhớ ngày thụ phong của các ngài. Đó là nguồn gốc các ngày lễ kính tòa thánh Phêrô tại Antiochia và tại Roma. Hiệp thông với giáo hội trong ngày đặc biệt với đấng kế vị thánh Phêrô, chúng ta quyết tâm hiệp nhất với ngài bằng dây liên kết đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng ta thấy mình thật diễm phúc vì được các ngài gieo mầm hạt giống đức tin, được các ngài tận tụy dưỡng nuôi, chăm sóc và bảo vệ, để hạt giống đức tin không ngừng lớn mạnh và trổ sinh hoa trái. Suốt hơn 2.000 năm qua, giáo hội trải qua biết bao thăng trầm bắt hại, nhưng giáo hội vẫn kiên cường đứng vững trước bão giông, vẫn chung thủy son sắt trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Thánh Hilario đã xác tín về sức sống của giáo hội khi ngài nói: giáo hội nở hoa khi bị bắt bớ, toàn thắng khi bị bóp nghẹt, thẳng tiến khi bị khinh khi, đứng vững khi có vẻ thua cuộc. Giáo hội vẫn hiện diện giữa lòng thế giới để trở nên dấu chỉ tình thương cứu độ của Chúa. Chúng ta phải luôn xác tín rằng con Thiên Chúa hằng sống, lời của Chúa là ánh sáng dẫn đưa nhân loại tới nguồn hạnh phúc đích thực. Trong cái nhìn của Thánh Phaolô, giáo hội là hiền thê của Đức Kitô, luôn xinh đẹp tinh tuyền và thánh thiện. Là một chi thể của giáo hội, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi gìn giữ vẻ đẹp thanh khiết của giáo hội bằng cách giữ mình khỏi những đam mê tội lỗi. Giáo hội trở nên mỹ lệ trong chính các linh hồn. Vì thế, sự thánh thiện hoặc sa đọa của linh hồn đều tác động đến toàn thể giáo hội. Mừng kính lập tông tòa thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, đặc biệt cho Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta. Xin cho ngài trở thành dấu chỉ của Thiên Chúa đang ở với loài người, đặc biệt với những người nghèo khổ, bị loại trừ ra khỏi xã hội. Ở cương vị lãnh đạo giáo hội, Đức Thánh Cha luôn phải đối đầu với những khó khăn bên trong cũng như bên ngoài giáo hội. Biết bao chủ thuyết đi ngược với đạo lý tin mừng đang từng ngày gieo rắc sự nghi ngờ và lung lạc đức tin của người tín hữu. Biết bao tư tưởng và lối sống lệch lạc sẽ làm cho chúng ta quên mất căn tính của người Kitô hữu, là trở thành muối men ướp mặn cuộc đời, trở thành ánh sáng xua tan bóng tối sự chết. Hiệp thông với giáo hội đòi hỏi chúng ta phải trung thành với giáo lý của Chúa Giêsu, đồng cảm với nhân loại trong mọi nỗi ưu sầu, lo âu và hy vọng. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, nhưng làm với một tình yêu tinh tuyền, sẽ làm ích cho giáo hội hơn tất cả những công trình vĩ đại khác hợp lại. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện với tất cả tâm tình mến yêu giáo hội. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô một niềm tin sắt đá, lòng cậy vững vàng và lòng mến yêu tha thiết, để Ngài hướng dẫn con thuyền giáo hội về tới bến bờ bình an. Amen.
Trong tâm con những còn ưu tư khắc khoải những u buồn, nên đời con vẫn chưa vui, nên lòng con vẫn chưa nguôi, cuộc đời vẫn yên chưa thôi, còn bao tiếc nuối.
Ngài hãy tập việc trong con, mọi gian dối tâm thương, mọi toàn tình cùng thương. Để đời con như cành hoa nở dưới ánh mặt trời, như lời ngợi ca Chúa trên nguồn hạnh phúc. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
cho hết mọi người.
Con nguyện xin hiến dâng Ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu chưa hé, ước mong đưa chính Ngài mà
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.